Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Hôm thứ Hai, 11 tháng 2 vừa qua, trên 60.000 người đã tham dự các lễ nghi kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức. Đông đảo nhất là khách hành hương người Ý. Lúc đầu, con số ghi danh tham dự cuộc hành hương là 15.000 người, nhưng đến giờ phút cuối, con số này vọt lên 35.000 người. Đã có khoảng 30.000 giám mục thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đồng tế trong thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Jacques Ferrier, giám mục Lộ Đức, đã nhấn mạnh rằng sứ điệp Lộ Đức trước hết là một sự hiện diện luôn mang lại tin tưởng và cho phép con người đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng chính là ý tưởng nổi bật trong sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha viết rằng, Đức Mẹ đau khổ với những ai đang gặp thử thách. Đức Mẹ hy vọng với họ, và như một người mẹ, Đức Mẹ ủi an và giúp đỡ họ. Lễ mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cũng được đánh dấu bằng một cuộc cung nghinh một chiếc xương sườn của Thánh nữ Bernadette tại Roma. Cuộc rước kiệu trọng thể hôm thứ Hai vừa qua đã bắt đầu từ bờ sông Tevere, đi xuyên qua con đường Hòa Giải và về đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tại đây, Đức Hồng Y Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, đã chủ sở thánh lễ nhân ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 16. Tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy bảo đảm cho giới trẻ được có công ăn việc làm toàn thời giờ và những điều kiện sống xứng đáng, cũng như phải đối thoại với các nước nghèo. Phát biểu trong phiên họp thứ 46 của Ủy ban Phát triển Xã hội của Liên Hiệp Quốc hôm 7 tháng 2 vừa qua, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã khẳng định rằng, người trẻ chỉ cảm thấy tin tưởng trước tương lai khi có được một việc làm toàn thời giờ. Do đó, Ngài kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy bảo đảm cho giới trẻ được có một công việc toàn thời giờ và những điều kiện làm việc xứng đáng. Đức cha Migliore đề nghị nên lắng nghe mọi người, quan tâm đến nhu cầu của họ, bảo đảm đồng lương của gia đình, bảo vệ người lao động trước những khủng hoảng tài chính. Ngoài ra, Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc hãy mở ra một cuộc đối thoại đích thực với các nước nghèo. Hãy xem đối thoại như một điều kiện tiên quyết và thiết lập những cơ cấu khả dĩ cho phép các nước nghèo cũng được tích cực dự phần vào việc đưa ra các quyết định. Cũng tin Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn khẳng định rằng, hiện tượng Phi Kitô tại Âu Châu không phải là một trào lưu không thể đảo ngược được. Trong một bài diễn văn đọc tại Trung tâm Văn hóa Thánh Louis ở Roma, Đức Hồng Y Toron nói rằng, hiện tượng Phi Kitô tại Âu Châu là một thực tế bi thảm ngày càng tăng tốc. Tuy nhiên, theo vị Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đây không hẳn là một hiện tượng không thể đảo ngược được. Ngỏ lời với các thân nhiều viên của một hội nghị có chủ đề tương lai của Kitô giáo tại Tây Phương, Đức Hồng Y Toron mở đầu bài nói chuyện bằng cách điểm qua một số tác phẩm mới đây của nhiều học giả Âu Châu. Các học giả này đứng trên quan điểm lịch sử để khẳng định rằng, giáo hội và Kitô giáo xem ra không thể ngăn chặn được làn sóng Phi Kitô đang diễn ra tại Âu Châu. Nhưng nhắc đến triết gia vô thần Friedrich Nietzsche là người đã tuyên bố rằng tôn giáo đã cáo chung, cũng như những lời khẳng định tương tự của các chế độ độc tài toàn trị trong thế kỷ thứ 20 vừa qua, Đức Hồng Y Toron nói rằng, giáo hội đã từng bị chôn sống không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cuối cùng, giáo hội vẫn còn đó. Đức Hồng Y cũng trích dẫn nhiều nhà xã hội học và học giả mô tả Kitô giáo ngày mai như một thứ tôn giáo già nua, chia rẽ và đánh mất bản sắc, ngã gục trước những tấn công của các tôn giáo mới hay những hình thức vô đạo và vô thần mới. Vị Hồng Y người Pháp này cũng nhìn nhận thực tại của những dấu chỉ đáng lo ngại tại Tây Phương. Ngày nay, còn rất ít người trẻ thường xuyên tiếp xúc với giáo hội, trong khi đó số lớn trẻ em lớn lên mà không hề đọc kinh thánh hay biết các nghi thức Kitô giáo. Tuy nhiên, theo Đức Hoàng Mỹ Tô, còn lâu tôn giáo mới biến mất và các tín hữu Kitô cũng chưa đầu hàng bỏ cuộc, bởi vì Kitô giáo xem ra đang chết ấy lại tỏ ra một sinh lực lạ lùng. Ngài ghi nhận khả năng kênh tân của giáo hội khi nhắc đến sự kiện vào năm 1978, từ giữa lòng một Trung Âu cộng sản, Đức Tổng giám mục Krakow đã được bầu làm giáo hoàng. Đức Hồng Mitoan kể lại rằng cách đây 10 năm, tác giả nổi tiếng người Mỹ ông Harvey Cox đã đến Roma để giới thiệu tác phẩm có tựa đề Đô thị Trần Thế. Trong đó ông khẳng định rằng, có người thời đại đã được giải phóng khỏi mọi điều cổ lỗ của các tôn giáo. Thế rồi cũng chính tác giả này vài năm sau đó lại nhìn nhận rằng, một thế giới không quan tâm đến cuộc sống thiêng liêng là một thế giới không thực. Đức Hồng Mitoan khẳng định, Kitô giáo vẫn còn rất nhiều điều để nói với thế giới. Những thay đổi trong thế giới ngày nay buộc các tín hữu cũng như những người không tín ngưỡng, những người lạc quan cũng như những kẻ bi quan, phải tự đặt ra những câu hỏi về tương lai của nhân loại. Và Ngài nói như sau, Kitô giáo vẫn có một tương lai tốt đẹp tại Tây Phương và bên ngoài Tây Phương, bởi vì trong quá khứ Kitô giáo đã từng chinh phục được những người mang di để tìm ra con đường canh tân mà vẫn trung thành với truyền thống. Tin Buenos Aires, Argentina. Tòa Thánh không chấp nhận tân đại sứ Argentina. Theo tin của báo chí Argentina, lý do Tòa Thánh đưa ra để không phê chuẩn tân đại sứ nước này là vì ông Alberto Iribarne, người được chính phủ Argentina đề cử vào chức vụ, là một người Công giáo đã ly dị và tái hôn. Theo ký giả Jose Ignacio Liados của nhật báo La Nación, việc Tòa Thánh không phê chuẩn tân đại sứ đã khiến cho nữ tổng thống Cristina Kirchner bất bình và tạo ra căng thẳng với giáo hội. Ký giả Liados giải thích rằng chính phủ Argentina phải chịu trách nhiệm về việc Tòa Thánh không chấp nhận tân đại sứ, bởi vì chính phủ nước này đã không màng đến hai điều kiện mà Tòa Thánh đã đưa ra để phê chuẩn một tân đại sứ. Một là người đó không được có thái độ chống tôn giáo. Hai là, nếu là một tín hữu Công giáo, người đó không được ở trong tình trạng đi ngược lại với những quy định của giáo luật. Trong trường hợp ông Iribarne, tình trạng đi ngược lại với giáo luật của ông không hẳn là ly dị, mà là tái hôn bên ngoài giáo hội. Ký giả Liados cũng nói rằng một quốc gia có quyền bổ nhiệm bất cứ ai làm đại sứ bên cạnh Tòa Thánh, nhưng Tòa Thánh cũng có quyền đón nhận hay từ chối. Giải pháp thông thường luôn là phải có sự trao đổi và thương lượng trước. Đây là điều mà chính phủ Argentina đã không tuân thủ. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Agustin García Gasco, tổng giám mục Valencia, Tây Ban Nha tuyên bố rằng gia đình là chìa khóa thành công của kinh tế. Trong lá thư mục vụ hàng tuần mới đây, Đức Hồng Y tổng giám mục Valencia một lần nữa đề cao phẩm giá của gia đình. Ngài kêu gọi các tín hữu Công giáo khi tham gia vào cuộc bầu cử vào tháng 3 tới đây, chỉ nên bỏ phiếu cho những người nào bên vực và củng cố gia đình mà thôi. Trong lá thư mục vụ mang tựa đề Kinh tế và Gia đình, Đức Hồng Y Gasco nhấn mạnh rằng những suy nghĩ về gia đình sẽ giúp xây dựng một nền kinh tế toàn cầu, công bình và nhân bản hơn, bởi vì sứ mệnh của gia đình chính là giúp đạt được nhiều công bình hơn giữa các quốc gia. Trước các cuộc bầu cử sắp tới, Đức Hồng Y Tổng giám mục Valencia khẳng định rằng các tín hữu Kitô còn phải cân nhắc những đề nghị khác nhau của các ứng cử viên để biết ai là người tôn trọng gia đình, ai là người trực tiếp hay gián tiếp cổ võ cho sự bất ổn của gia đình. Ngài cảnh cáo rằng có một số người đang quảng bá cho những cặp hôn nhân bất ổn. Ngài lặp lại rằng giáo hội luôn xem gia đình như tế bào nền tảng của xã hội và do đó đáng được bảo vệ một cách đặc biệt. Tin Zimbabwe. Giáo hội Công giáo tại Zimbabwe yêu cầu chính phủ nước này cho đình hoãn các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội được dự trù diễn ra vào ngày 29 tháng 3 tới đây. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 19 tháng 2 vừa qua tại thủ đô Harare, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Zimbabwe nói rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy các cuộc bầu cử sẽ không diễn ra một cách tự do và công bình. Ủy ban này giải thích rằng các thủ tục bầu cử rườm rà khiến cho nhiều người không thể tham gia một cách đầy đủ vào việc bỏ phiếu. Tại một số vùng, việc ghi danh cử tri không được thực hiện một cách hợp lý. Tựu chung, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Zimbabwe cho rằng người dân không được chuẩn bị và giáo dục đầy đủ về tiến trình bầu cử. Đây là lần đầu tiên nước này cho tổ chức bầu cử. Cho tới nay, đã có hàng triệu người dân Zimbabwe bỏ trốn sang các nước láng giềng hay tìm đường ở nước ngoài để tránh những khó khăn kinh tế hiện nay. Theo Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Zimbabwe, những người này cũng phải được quyền bỏ phiếu, vì họ vẫn còn đóng góp một cách đáng kể cho xứ sở. Tin Algeria. Một linh mục Công giáo Algeria bị một tòa án tại thành phố Oran kết án một năm tù treo vì đã cử hành một nghi thức tại một nơi không được chính phủ nhìn nhận. Theo nhật báo Công giáo Ý Avvenire Tương lai, vị linh mục này là cha Pierre Vallès, một nhà thừa sai người Pháp. Cha Vallès bị kết án vì vi phạm một luật mới liên quan đến việc cử hành những nghi thức không phải Hồi giáo. Tại Algeria, mặc dù Hồi giáo là quốc giáo, hiến pháp vẫn bảo đảm tự do tôn giáo. Tuy nhiên, tháng 3 năm 2006, Quốc hội nước này đã thông qua một luật mới phạt tù và một số tiền có thể lên đến 10.000 euro cho những ai có hành động mà Quốc hội này gọi là chiêu mộ tín đồ. Luật này cũng cấm cả việc sản xuất ảnh tượng, phổ biến sách vở hay tài liệu tôn giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Cội rễ Kitô của phẩm giá người phụ nữ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị công bố tông thư Mulieris Dignitatem, phẩm giá của người phụ nữ, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã cho tổ chức một hội nghị quốc tế về phụ nữ. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 2 vừa qua, hội nghị đã cho thấy những khó khăn mà giáo hội phải đương đầu trước trào lưu nữ quyền ngày càng mạnh trên thế giới. Theo lời Đức Hồng Y Stanislaw Grinko, trào lưu nữ quyền là một mối đe dọa cho chính những nền tảng của căn tính người phụ nữ lẫn nam giới. Trào lưu này ngày càng trở thành một thứ ý thức hệ. Theo Đức Hồng Irinko, biến giới tính thành một ý thức hệ, xem thường hành động phá thai, đánh đổ định chế gia đình. Đó là những biểu hiệu của trào lưu văn hóa mới này. Tuy nhiên, theo nữ thần học gia người Đức Hanna Barbara Gerfankowitz, giáo hội cần phải điều chỉnh phong trào nữ quyền, chứ không nên phó mặc cho các trào lưu bài giáo sĩ. Bà Fankowitz khẳng định rằng, phong trào nữ quyền cắm rễ sâu trong chính truyền thống Do Thái và Kitô giáo. Thật thế, cả Do Thái giáo lẫn Kitô giáo đều nhìn nhận sự bình đẳng trong phẩm giá giữa người nam và người nữ. Trái với các truyền thống tôn giáo khác cùng thời kỳ, Cựu Ước không xem phụ nữ như một thần tượng nhục thể. Cụ thể, chưa từng có hiện tượng phụ nữ phục vụ trong đền thờ Do Thái như địa điểm. Trái lại, truyền thống Kinh Thánh đầy dẫy những người phụ nữ làm phán quan hay các phụ nữ nhận lãnh trách nhiệm trong sinh hoạt chính trị cũng như xã hội. Chúa Giê-xu còn đi xa hơn nữa khi đối xử một cách bình đẳng giữa nam và nữ. Dựa trên giáo huấn ấy của Chúa Giê-xu, Thánh Phao-lô đã tuyên bố: trong Chúa Kitô không còn đàn ông hay đàn bà. Nữ thần học gia Fankowitz nhấn mạnh, vào thời đó, đây quả là một cuộc cách mạng. Trong những người phụ nữ đi theo Chúa Giê-xu, người ta thấy có các trinh nữ, các bà quá, cũng như những người phụ nữ có gia đình. Chính họ sẽ là những chứng nhân của việc Ngài sống lại. Trong những thế kỷ đầu của giáo hội, các phụ nữ đảm trách những vai trò quan trọng trong các cộng đồng. Đến độ, theo lời bà Fankowitz, nếu có các giáo phụ, thì hẳn cũng phải có các giáo mẫu. Nữ tu Gracia Lobacco, hiện đang giảng dạy tại trường sư phạm của dòng Salesian tại Roma, cũng đã chứng minh rằng, sau thời ánh sáng và cuộc cách mạng Pháp năm 1789, các phụ nữ đã đề ra một giải pháp công giáo hoàn toàn khác với thứ công giáo có tính chính trị và cứng nhắc của thời đại. theo nữ tu Lobaco. Vào thời đó, các phụ nữ sáng lập dòng đã thành lập những cộng đồng mở ra với xã hội, chứ không còn đóng kín trong các tu viện nữa. Nhờ các đấng sáng lập dòng này, sứ điệp tin mừng đã có thể đến tai những thành phần bị đẩy ra bên lề xã hội. Các dòng tu, trong đó người phụ nữ vừa có thể đeo đuổi ơn gọi tu trì, vừa đóng vai trò xã hội, thường là những dòng tu có một ảnh hưởng lớn trong xã hội. Theo nữ tu Lopaco, một chỗ đứng như thế của người nữ tu đã đặt ra nhiều vấn đề cho các giám mục. Ngày nay, giáo hội đã hoàn toàn nhìn nhận và đề cao phẩm giá của người phụ nữ. Bà Jacqueline Obon Maba, một đặc phái viên của Hội đồng Giám mục Gabon, Phi Châu, đã phát biểu như sau. Sở dĩ tôi được như ngày hôm nay là nhờ giáo hội. Chính giáo hội đã giúp tôi học hành. Bà Maba khẳng định rằng, ngày nay, giáo hội tại Gabon đặt rất nhiều tin tưởng nơi người phụ nữ. Nhưng theo bà Marie-Reine Sekla, một giáo dân đến từ Benin, thì ngày nay các thế hệ trẻ không còn nhận ra điều đó nữa. Đối với các thế hệ đi trước, giáo hội chính là cơ chế đã chiến đấu cho phẩm giá của người phụ nữ. Trái lại, các thế hệ trẻ ngày nay xem giáo hội như một quyền lực cưỡng bức đi ngược lại tự do của họ. Các thế hệ trẻ không còn hiểu được lập trường của giáo hội về sự thủy chung, về sự khiết tịnh trước khi lập gia đình hay về phá thai. Nhưng theo bà Marie Clara Bingemer, đặc phái viên của Hội đồng Giám mục Brazil, không nên kết án giới trẻ. Đối với nhà thần học đang dạy tại Đại học Công giáo São Paulo này, chúng ta không nên che mặt. Bà Bingemer giải thích như sau. Mô thức gia đình ổn định không còn là mô thức duy nhất nữa. Ngày nay có nhiều gia đình được tái cấu trúc. Nhiều phụ nữ đơn chiếc vẫn có thể nuôi dạy con cái được. Cũng thế, không nên làm ngơ trước thực tế của những khuynh hướng giới tính khác như đồng tính chẳng hạn, hiện đang có mặt khắp nơi, ngay cả trong lòng giáo hội. Nhiều tham dự viên tại hội nghị về phụ nữ cũng biểu đồng tình với bà Bingemer. Thay vì kết án, hãy cố gắng sống chứng nhân. Bà Hinde Kibum, thuộc cộng đồng Thánh Egidio tại Bruxelles, cho biết, trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, thường chính các phụ nữ là người đại diện cho giáo hội. Họ săn sóc các bệnh nhân, giúp các phụ nữ lâm bồn, hay nâng đỡ các phụ nữ bị cám dỗ phá thai hay đã phá thai. Bà nêu lên câu hỏi, tại sao giáo hội không chịu nhìn nhận một tác vụ phó tế nữ trong những trường hợp như thế? Theo giáo sư Fankovic, trong các cộng đồng tiên khởi, đã từng có các nữ phó tế. Tại Constantinople chẳng hạn, đã có ít nhất 30 người. Họ phục vụ và làm những công việc mà người đàn ông không thể làm được. Bà Fankovic nói rằng, theo mọi truyền thống, người phụ nữ luôn có mặt lúc khởi đầu cũng như kết thúc cuộc sống. Đó là những giây phút quan trọng nhất của đời người. Nữ thần học gia này đưa ra một đề nghị táo bạo là cho phép người phụ nữ được làm những dấu chỉ của bí tích sức dầu bệnh nhân. Thêm một lý do để có nữ phó tế trong giáo hội. Nữ giáo sư Bingemer cho biết, tại Brazil có đến 80% người công giáo không được xem lễ ngày Chủ nhật vì thiếu linh mục. Trong hoàn cảnh này, chính các phụ nữ là người quản lý cộng đồng, điều hợp các cử hành, lo việc huấn luyện. Bà Bingemer kết luận như sau. Các phụ nữ hiện đang là những người đảm trách các cộng đồng. Muốn hay không, đây là một sự kiện giáo hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương.
thật là một điều tốt lành và thánh thiện khi một thiếu nữ quyết định trở thành một nữ tu và vui vẻ chọn cuộc sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Nhưng còn người bị ép buộc phải sống một trong những nhân đức của đời tu thì sao? Khó nghèo thì thật là đau đớn khi bạn là vợ của một người chồng thất nghiệp và vì thế không có đủ tiền để nuôi sống gia đình. Vâng lời là điều không thể chịu đựng được đối với một người đầm công, có một người chủ độc ác. Còn sống đời độc thân hay là sống cuộc sống khiết tịnh, thì thật là khó cho một cô gái mơ ước được sống đời hôn nhân, nhưng không tìm được một tấm chồng cho xứng đáng. Thánh nữ Jacinta Mariscotti, mà một gương thánh nhân xin được phép kể hầu quý vị và các bạn hôm nay, là một nữ tu, nhưng không có ơn gọi sống đời tu trì. Nàng muốn lập gia đình, nhưng không ai hỏi xin cưới nàng, nên nàng đành phải vào sống trong tu viện. Nàng không muốn là hiền thê của Chúa Kitô. Nàng chê bai lý tưởng sống đức vâng lời. Còn về cuộc sống khó nghèo, thì nàng không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có những đồ trang sức quý giá và những tấm áo đắt tiền do những nhà thời trang nổi tiếng vẽ kiểu. Nhiều năm trời, Jacinta đã phải giam hãm mình trong một căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi trong một tu viện. Tối ngày chỉ lo trau dồi nhan sắc và than trách cho số phận. Đây quả là một cuộc sống cô đơn và buồn chán. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện của thánh nữ Jacinta Mariscotti và cách thức nàng tranh đấu để làm hòa với chính mình. Jacinta sinh năm 1585 tại Vignanello, Italia. Nàng là người con thứ hai trong số ba người con của bá tước Marc Antonio di Mariscotti và bà Ottavia Orsini. Cha mẹ nàng là những người công giáo quyền quý và nổi tiếng. Và theo tập tục của hoàng tộc, Jacinta đã được Đức Giám Mục thành Castellana rửa tội. Thời niên thiếu, Jacinta được gửi đi học tại một tu viện của các nữ tu thuộc dòng ba Francisco. Lúc đó người chị cả của nàng là Innocentia đã là một nữ tu Francisco. Nhưng Jacinta đã không giữ luật của nhà dòng. Nàng chỉ thích có bạn trai, quần áo đẹp và những cuộc vui, chứ không thích cầu nguyện và học hỏi. Và vì thế, các nữ tu đã gửi nàng về lại với cha mẹ nàng. Trở về nhà, Jacinta bắt đầu cảm thấy biết yêu. Nàng đem lòng yêu thương một người đàn ông thượng lưu, dáng vẻ bảnh bao, thường đến thăm cha mẹ nàng. Jacinta đêm ngày mơ tưởng đến người đàn ông này và ao ước được làm vợ của chàng. Những giấc mộng của Jacinta tan thành mây khói khi một ngày kia, chàng thanh niên thượng lưu đến hỏi cưới một người, nhưng không phải là nàng, mà là người em gái Hortensia của nàng. Jacinta vừa đau khổ lại vừa nhục nhã, vì tục lệ của thời bấy giờ, xem chuyện em gái được có chồng trước chị là chuyện bất thường. Nàng không thể chịu đựng được những cái nhìn thương hại và những lời nói dèm pha ở sau lưng. Tuy nhiên, để giữ cho tinh thần không bị dao động, Jacinta luôn nhủ lòng là còn có rất nhiều người đàn ông có tư cách khác ở Italia mà nàng có thể lấy làm chồng. Một thiếu nữ trẻ đẹp thuộc gia đình quyền thế như nàng thì không phải chờ đợi lâu. Thế nhưng, Jacinta chờ đợi, và mỏi mòn chờ đợi, nhưng không một ai đến hỏi xin cưới nàng. Càng ngày tính tình của Jacinta càng thay đổi. Nàng trở nên khó tính và hay câu có. Năm nàng 20 tuổi, qua khỏi lứa tuổi lập gia đình của thời đó, cha mẹ nàng đã khuyên nàng vào sống trong tu viện. Jacinta đành phải chấp nhận giải pháp này, vì không còn chọn lựa nào khác hơn được nữa. Cha cô rất vui mừng. Ông tổ chức một bữa tiệc lớn để đãi nàng, và xem như là đã tống khứ đi được một cục nợ. Về phần các nữ tu Francisco, thì cũng không mấy vui vẻ gì khi họ biết Jacinta sẽ vào chung sống với họ, vì họ đã được biết lối sống của nàng trước đó. Dù không thích, nhưng họ cũng không dám làm sức mẻ tình thân hữu với vị ân nhân quảng đại của họ là bá tước Di Mariscotti, cha của Jacinta. Họ niềm nở đón tiếp Jacinta vào nhà và cầu xin cho cuộc sống tu trì sẽ thay đổi con người của Jacinta. Jacinta có một ý kiến riêng về cuộc sống tu trì của nàng và đã tuyên bố như sau. Mặc dù tôi mặc áo dòng của một nữ tu, nhưng tôi muốn mọi đặc ân dành riêng cho tôi theo như tước vị của tôi và sự giàu sang của gia đình tôi. Áo dòng của Jacinta là một chiếc áo toga bằng nhung và lụa. Nàng chọn vài căn phòng trong tu viện và lấy tiền của cha nàng mà sửa sang lại thật đẹp. Nàng còn nhất quyết giữ cho riêng mình một người nấu ăn và ăn uống một mình ở trong phòng. Năm tháng dần trôi qua, các nữ tu đã để cho Jacinta mặc tình thao túng, và Jacinta cũng đã để cho các nữ tu muốn làm gì thì làm. Năm 30 tuổi, Jacinta mắc bệnh trầm trọng. Nàng bị nhức đầu, kiệt sức, chán nản và ăn uống không tiêu. Vì không thể đi xưng tội được, nên một linh mục Francisco phải đến gặp nàng. Khi thấy cảnh sống xa hoa của Jacinta, ông đã giật mình kinh ngạc và từ chối, không chịu nghe nàng xưng tội, cho tới khi nào nàng thay đổi lối sống. Ông bảo với Jacinta rằng ông rất xấu hổ về cách sống của nàng, và sợ phải nghĩ đến đời sống thiêng liêng của nàng rồi sẽ ra sao. Jacinta bật khóc nức nở và hỏi, thưa cha, không còn giải pháp nào cứu chữa con được nữa hay sao? Con đã giam mình trong tu viện, để rồi chỉ làm mất linh hồn mình hay sao? Vị linh mục nhỏ nhẹ giải thích cho nàng biết rằng mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp nếu nàng thay đổi lối sống. Ông khuyên nàng khi lành bệnh rồi thì phải ăn mặc đơn sơ và phải xưng thú tội lỗi cách công khai trước mặt cộng đoàn. Và Jacinta đã vâng theo lời cha giải tội, xin các nữ tu tha thứ cho nàng. Nhưng mặc dù hối lỗi, nàng vẫn không chịu từ bỏ những căn phòng sang trọng, người nấu ăn riêng của nàng, hay là sự độc lập tự do của nàng. Nàng đã làm những hy sinh nho nhỏ, và cũng có tham dự vào những thực hành thiêng liêng trong cộng đoàn. Nhưng những điều này không được dài lâu. Nhiều năm trời nàng đã sống theo ý riêng của nàng. Giờ đây, không dễ gì một sớm một chiều mà có thể thay đổi nàng cho được. Dân gia đâu lại vào đấy. Jacinta lại trở về lối sống ích kỷ như trước. Và một lần nữa, nàng mắc bệnh nặng và thật đáng thương. Tiểu sử của thánh nữ Jacinta Mariscotti tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Bắt đầu từ thứ tư lễ tro vừa qua, mùng 6 tháng 2, toàn thể giáo hội đã bước vào mùa chay thánh kéo dài 40 ngày để chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Vì thế, trong bài huấn đức, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa mùa chay như thời gian hoán cải và canh tân tâm hồn. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với 8.000 tín hữu hiện diện trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục, nội thành Vatican, như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay là thứ tư lễ tro. Cũng như mọi năm, chúng ta đi lại con đường mùa chay được linh hoạt bởi một tinh thần cầu nguyện, suy tư, sám hối và chay tịnh sâu đậm hơn. Chúng ta bước vào thời điểm mạnh mẽ giúp chuẩn bị cử hành lễ phục sinh, là trung tâm của năm phụng vụ và của toàn cuộc sống chúng ta. Thời gian này mời gọi và thách thức chúng ta ghi đậm dấu cuộc sống Kitô của mình. Các dấn thân, mệt nhọc và lo lắng có thể khiến cho chúng ta rơi vào thói quen và có nguy cơ làm cho chúng ta quên đi cái ngoại thường của biến cố cứu độ. Vì thế, mỗi ngày cần phải bắt đầu trở lại lộ trình con đường tin mừng bằng cách đi sâu vào nội tâm và để cho tâm hồn nghỉ ngơi. Với nghi lễ cổ xưa bỏ tro trên đầu, giáo hội vẫn đưa chúng ta vào mùa chay như đi vào một cuộc tĩnh tâm lớn kéo dài 40 ngày. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, bầu khí mùa chay giúp chúng ta tái khám phá hồng ân đức tin đã lãnh nhận qua bí tích rửa tội và thúc đẩy chúng ta tiến tới với bí tích hòa giải, đặt để sự hoán cải của chúng ta dưới dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong giáo hội thời khai sinh, mùa chay là thời gian đặc biệt để chuẩn bị các anh chị em thân tòng lãnh bí tích rửa tội và thánh thể, được cử hành trong đêm vọng phục sinh. Mùa chay được coi như thời gian để trở thành Kitô hữu, không phải chỉ kéo dài một lúc, nhưng đòi hỏi một lộ trình hoán cải và canh tân lâu dài. Các tín hữu đã được rửa tội cũng hiệp nhất với họ trong việc chuẩn bị này, bằng cách làm sống dậy kỷ niệm lãnh nhận bí tích rửa tội của mình và canh tân sự kết hiệp với Chúa Kitô trong việc cử hành lễ phục sinh. Như thế, mùa chay xưa kia và cả ngày nay nữa đều diễn tả một lộ trình thanh tẩy, trong nghĩa giúp duy trì ý thức sống động là Kitô hữu luôn hiện thực như một việc tái trở thành Kitô hữu. Nó không bao giờ là một lịch sử đã kết thúc đằng sau lưng, nhưng là một lộ trình luôn đòi hỏi một tập tành mới. Khi bỏ tro cho tín hữu, vị chủ tế lặp lại lời, con hãy nhớ con là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Hay lời Chúa Giêsu nói, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Cả hai công thức đều nhắc nhở cho chúng ta biết sự thật về cuộc sống con người. Chúng ta là thủ tạo hữu hạn, là những người tội lỗi, luôn cần sám hối và hoán cải. Trong thời đại chúng ta, biết lắng nghe và tiếp nhận lời nhắn nhủ này thật quan trọng biết bao. Khi tuyên bố sự độc lập hoàn toàn khỏi Thiên Chúa, con người ngày nay trở thành nô lệ của chính mình và thường rơi vào nỗi cô đơn, chán nản. Khi đó, lời mời gọi hoán cải là một sự thúc đẩy trở về trong vòng tay của Thiên Chúa là Cha diệu hiền xót thương, và tín thác nơi người như nghĩa tử được tái sinh bởi tình yêu của người. Với tất cả sư phạm khôn ngoan của mình, giáo hội lặp lại rằng, hoán cải trước hết là một ơn mở rộng tấm lòng cho lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Với ân thánh của người, chính Thiên Chúa đến gặp gỡ ước muốn hoán cải của chúng ta và tháp tùng các cố gắng của chúng ta cho tới sự gắn bó tràn đầy với ý muốn cứu độ của người. Như thế, hoán cải có nghĩa là để cho Chúa Giêsu chinh phục chúng ta và cùng người trở về với Thiên Chúa Cha. Hoán cải bao gồm việc khiêm tốn theo học trường của Chúa Giêsu và ngoan ngoãn bước theo chân người. Chính Chúa Giêsu chỉ cho thấy các điều kiện theo người. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ chết, còn ai mất mạng sống mình vì danh thầy và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình. Thật vậy, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Phúc âm cho Thánh Marco chương 8 câu 35-36. Chiếm hữu thành công, khát khao uy tín và kiếm tìm tiện nghi khiến cho con người loại trừ Thiên Chúa, không thể dẫn đưa con người đến hạnh phúc thật. Cách xa Thiên Chúa là con người không có hạnh phúc đích thực. Kinh nghiệm cho thấy, con người không hạnh phúc khi các nhu cầu và chờ mong vật chất được thỏa mãn. Thật ra, chỉ có niềm vui phát xuất từ Thiên Chúa mới lấp đầy được trái tim con người. Các lo lắng thường ngày, các khó khăn của cuộc sống không thể dập tắt được niềm vui nảy sinh từ tình bạn với Thiên Chúa. Lời Chúa Giêsu mời gọi vác thập giá theo Ngài, ban đầu xem ra cứng cỏi, trái nghịch với điều chúng ta muốn và đã thương ước muốn hiện thực chính mình của chúng ta. Nhưng nếu nhìn gần thì không phải như vậy. Chứng tá của các thánh chứng minh cho thấy, trong thập giá của Chúa Kitô, trong tình yêu tự hiến, khi từ chối chiếm hữu chính mình, con người sống trong sự thanh thản sâu xa là suối nguồn của sự quảng đại tận hiến cho tha nhân. Vì thế, con đường mùa chay hoán cải mà chúng ta cùng với toàn giáo hội bắt đầu trở thành dịp thuận tiện để canh tân sự tín thác con thảo của chúng ta trong bàn tay của Chúa, và cho phép chúng ta thực hành điều Chúa Giêsu tiếp tục lặp lại với chúng ta. Nếu ai muốn theo ta, thì hãy từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình mà theo ta. Và như thế, bước đi trên con đường tình yêu và niềm hạnh phúc đích thật. Lặp lại các điều giáo hội đề nghị tín hữu thi hành trong mùa chay, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong mùa chay, giáo hội vang vọng lời mời gọi của tin mừng và đề nghị vài dấn thân đặc biệt tháp tụng tín hữu trên con đường canh tân nội tâm. Đó là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, tôi đã nhấn mạnh trên ý nghĩa việc làm phúc bố thí là phương thế cụ thể trợ giúp anh chị em nghèo túng, đồng thời là cách tập sống khắc khổ để giải thoát chúng ta khỏi dính bén với của cải trần gian. Xã hội ngày nay bị tiêm nhiễm sâu đậm bởi của cải giàu sang vật chất, như là các môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi không tôn thờ của cải vật chất, nhưng dùng chúng như phương tiện sinh sống để trợ giúp người túng thiếu. Khi chỉ cho thấy việc làm phúc bố thí, giáo hội giáo dục chúng ta noi gương Chúa Giêsu đáp ứng các nhu cầu của tha nhân. Nơi trường của Chúa, chúng ta có thể học hỏi biến cuộc đời mình trở thành của lễ toàn vẹn. Noi gương người, chúng ta sẵn sàng trao ban chính chúng ta. Toàn tin mừng trình bày giới răn yêu thương. Khi được thực thi với tinh thần lòng tin sâu xa, thì việc làm phúc bố thí trở thành phương thế giúp hiểu rõ hơn ơn gọi Kitô chúng ta. Thật thế, khi tận hiến một cách nhân không, người Kitô chứng minh cho thấy sự giàu sang vật chất không đưa ra luật lệ, nhưng là tình yêu thương. Chúng ta hãy xin Đức Bà là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo hội đồng hành với chúng ta trên con đường mùa chay, để nó thực sự trở thành con đường hoán cải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Một trong những câu hỏi được đặt ra trong cuộc tham khảo ý kiến 5.000 người trưởng thành nhiều năm trước đây tại Italia là: đâu là điều mà quý vị không được hài lòng về cha mẹ hồi quý vị còn ở tuổi vị thành niên? Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là đa số đã trả lời rằng đó là vì cha mẹ không quan tâm, cũng không dự phần vào các sinh hoạt trong cuộc sống của chúng tôi.
Các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến tầm quan trọng của các giới răng Chúa như kim chỉ nam cho đời sống con người, cũng như cho những khía cạnh trong cuộc sống gia đình. Chúng ta cũng có thể nhận định được đâu là ảnh hưởng tích cực của sự gần gũi chia sẻ của cha mẹ trong cuộc sống của con cái, là yếu tố cần thiết để siết chặt mối dây liên hệ yêu thương trong hiện tại và tương lai. Qua sự gần gũi và quan tâm chia sẻ cuộc sống của con cái, cha mẹ cho con cái hiểu rằng cuộc sống của con cái là điều rất quan trọng đối với cha mẹ. Chẳng hạn như giúp con cái làm bài ở nhà, dẫn con cái đi mua sắm những gì cần thiết cho chúng, dành thời giờ đối thoại, cùng tìm hiểu và trả lời những thắc mắc chúng đặt ra. Tất cả những việc tầm thường trong cuộc sống hàng ngày đó không phải là điều dĩ nhiên, nhưng lại chính là sự hỗ trợ giúp con cái đối phó với những khó khăn của tiến trình trưởng thành một cách hữu hiệu hơn, vì biết mình giữ tầm quan trọng đối với cha mẹ. Hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp những giới răn khác. Giới răn thứ năm, chớ giết người. Luật Thiên Chúa ban tặng cho dân Do Thái qua ông Môi-se trên núi Sinai có một ý nghĩa sâu xa hơn là việc áp dụng luật theo chữ viết của luật. Giới răn chớ giết người không chỉ dừng lại ở việc giết hại sự sống của thể xác, nhưng là tôn trọng sự sống cách trọn vẹn trên mọi bình diện. Thế giới chúng ta đang sống không những đầy rẫy những cuộc sát hại sự sống thể xác dưới nhiều hình thức, mà cũng không thiếu chi những tên sát nhân tinh thần bằng những lời chỉ trích, vu khống, cáo gian, khinh thường, vân vân. Tôn trọng sự sống trong gia đình tức là biết lắng nghe lẫn nhau. Có những gia đình trong đó bà mẹ, người vợ và con cái cảm thấy mình không khác chi những đồ trang trí cũ trong nhà, chẳng có giá trị gì, bị bỏ quên, thay vì được nâng đỡ, được quý trọng và được bảo vệ. Giới răn thứ sáu, mời gọi chúng ta tôn trọng sự mầu nhiệm và vẻ đẹp của giới tính, là nền tảng tự nhiên và siêu nhiên của đời sống gia đình. Trước những áp lực bên ngoài của các phương tiện truyền thông xã hội, của các phong trào hưởng thụ, và nhất là của bạn bè xấu, con cái, đặc biệt trẻ em, cần được sự hướng dẫn khôn ngoan của cha mẹ về ý nghĩa chân thực và sự cao trọng của giới tính. Đây là thách đố lớn và cũng đầy khó khăn của cha mẹ, là biết dung hòa sự cởi mở với sự đoan trang tế nhị trong việc diễn tả tình cảm qua lời nói, cử chỉ, đồng thời biết thắng vượt sự e thẹn, nhút nhát quá đáng, đến nỗi trở nên đóng kín và sợ hãi khi phải tiếp xúc với những người khác phái. Trước trào lưu buông thả, coi thường sự tự chủ và gạt bỏ giá trị luân lý, giáo dục con em xác tín được rằng sự thất trung, thiếu chung thủy trong đời sống hôn nhân không phải là chuyện bình thường, nhưng là một tệ đoan tai hại. Không những chỉ làm tổn thương hạnh phúc gia đình, mà còn gây nên những hậu quả đau thương về mặt tâm lý trong đời sống con cái. Vun trồng tình yêu thương trong gia đình là phương cách hữu hiệu giúp đối phó với những căng thẳng và khắc phục những khó khăn trong các liên hệ phái tính. Thứ bảy, chớ lấy của người. Qua giới răn này, Thiên Chúa không những chỉ nghiêm cấm con người không được quyền chiếm đoạt tài sản vật chất thuộc quyền sở hữu của người khác, nhưng còn mời gọi chúng ta phải nhìn nhận tài sản tinh thần là phẩm giá và quyền lợi của người khác, vì họ cũng là con người như mỗi người chúng ta. Danh dự là điều trước tiên không ai có thể tước đoạt được nơi người khác. Tôn trọng người khác tức là đối xử với họ cách trung thực và lương thiện, là xa tránh mọi hình thức bóc lột sức lao động cũng như đàn áp phẩm giá của con người. Giới răn thứ bảy nghiêm cấm mọi thứ trộm cướp, còn nhắc nhở chúng ta về sự tương quan giữa việc cho đi và nhận lãnh. Nếu chúng ta lấy điều gì của ai, chúng ta cũng có bổn phận giao trả điều đó, hoặc điều khác tương đương. Bằng không, tức là chúng ta đang cướp giật của người khác. Nếu thực sự chúng ta yêu chuộng sự sống, chúng ta cũng phải rộng mở tâm hồn đón nhận và trao tặng tình yêu thương. Có thể chỉ là một nụ cười, một lời chào lịch sự, cả với những người không quen biết. Không ai được quyền cướp đoạt niềm vui của người khác, cũng không được tước đoạt danh thơm tiếng tốt hoặc thời giờ của người khác. Vì thế, ngay từ trong gia đình, con em cần được giáo dục tôn trọng mọi sự thuộc về người khác, dạy bảo con em giá trị của những công việc làm nhỏ nhặt để giúp đỡ lẫn nhau và bày tỏ tình thương mến nhau, nhất là đừng lạm dụng lòng tốt và sự ngay thật của người khác. Thứ tám, chớ làm chứng dối. Giới răn này dạy chúng ta phải sống ngay thẳng, lời nói phải đi đôi với việc làm, để được sự tín nhiệm của người khác. Giới răn này cũng cảnh cáo chúng ta phải cẩn thận, tránh xa những gì có thể làm thương tổn danh dự của người khác, cũng như của chính bản thân mình. Không đủ tự xưng mình là người tài giỏi, nhưng phải minh chứng bằng việc làm mình thực sự là người tài giỏi. Điều đó đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực cố gắng để sống cân xứng với danh thơm tiếng tốt của mình. Nếu chúng ta tỏ ra là người ngay thật đáng tín nhiệm với người khác, tức là chúng ta tự bảo vệ danh thơm tiếng tốt của mình. Để được trưởng thành và trở nên người có bản lãnh, có uy tín như thế, việc huấn luyện cần được bắt đầu ngay từ trong gia đình, từ những việc nhỏ nhặt, chẳng hạn như giữ lời hứa, đừng tự cao tự phụ về tài đức của mình, biết thành thật nhìn nhận những xúc cảm, những lỗi lầm của mình, tỏ ra mình là người sống theo bậc thang giá trị luân lý và thiêng liêng, nhất là không đòi hỏi người khác phải từ bỏ quyền lợi của họ. Lòng tin tưởng tín nhiệm là mảnh đất tốt tối cần. Nếu không có nó, hạt giống của tình yêu thương sẽ không thể nào nảy mầm và triển nở được. Sau cùng, giới răn thứ 9, chớ muốn vợ chồng người khác, và giới răn thứ 10, chớ tham của người. Đó là hai thái độ sống hoàn toàn trái ngược với thái độ sống của nền văn hóa thời nay, nhất là những thái độ sống được các phương tiện truyền thông xã hội thổi phồng và đề cao. Hai giới răn này nghiêm cấm con người ước muốn những điều ngang trái, vô luân bất lý, để khỏi lao đầu vào hố sâu của lòng ham muốn tìm kiếm dục vọng. Vậy ai là người giàu có thật? Phải chăng là người có lắm tiền nhiều của? Thầy Rabi trả lời một cách khôn ngoan. Không, người giàu có thật là người biết hài lòng với những gì mình có. Người giàu mà còn tham lam, ao ước nhiều hơn những gì mình đang có, thực sự là người nghèo xác xơ, bởi vì khát vọng của họ không bao giờ đủ. Họ luôn bận tâm đi tìm kiếm để được nhiều hơn nữa. Họ không bao giờ tìm được sự thỏa mãn nội tâm. Và nếu không có sự an bình nội tâm, thì cũng không thể có niềm vui thật và sâu xa được. Người có lòng tham thường nghĩ rằng thế giới này chỉ như là một cái bánh nhỏ bé. Những gì người khác có là như cướp đi miếng bánh của họ, là như cướp đi quyền lợi của họ. Họ nhìn cuộc sống như một cuộc thi đua tranh tài cảnh sức, để xem ai giành được nhiều hơn. Trái lại, người đặt tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ luôn hài lòng, an bình, bởi vì biết rằng tất cả những gì mình có đều là hồng ân của Chúa. Vì thế, họ nỗ lực cố gắng tận dụng và phát triển mọi sự Chúa ban, thay vì lén lút núp sau hàng rào của nhà người khác để tìm tòi xem mình bị mất mát những gì. Các bạn thân mến, tin tưởng vào Thiên Chúa, tức là cảm nhận mình như một cây nến. Một cây nến có thể thắp sáng lên hàng ngàn cây nến khác, thế mà ánh sáng của nó không hề bị thuyên giảm, hao mòn hoặc mất hụt. Cũng vậy, mỗi người chúng ta được tạo dựng để làm cho người khác được hạnh phúc, chứ không phải để cướp đi hạnh phúc của người khác. Nói tóm lại, 10 giới răn của Chúa có ý nghĩa bất diệt và phổ thông cho tất cả mọi người, nhằm mục đích và chỉ cho con người con đường dẫn tới sự an bình sâu thực và hạnh phúc vĩnh cửu. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tuần.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ẩn tàng trong sự chết. Cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người làm gì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành một ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Sống theo tâm thức trần tục, thường thích khoe khoang, chạy theo danh lợi, người Kitô dễ bị cám dỗ mưu tìm vinh quang cho riêng mình. Lúc làm Tổng thống Hoa Kỳ, ông Roosevelt có lần đã nghỉ hè sang tận Phi Châu để săn những con hươu cao cổ. Trên chuyến tàu từ Phi Châu trở về lại Hoa Kỳ, có một nhà truyền giáo cùng đi. Sau hơn 40 năm hy sinh phục vụ dân chúng tại một nơi xa xôi hẻo lánh bên Phi Châu. Khi tàu cập bến, nhà truyền giáo chứng kiến cảnh dân chúng đứng sẵn trên bờ cùng với một số nhân vật quan trọng trong chính phủ để chào đón Tổng thống Roosevelt đi săn trở về bằng an. Nhưng không ai để ý gì đến nhà truyền giáo lủi thủi một mình lên bờ. Lúc đó, nhà truyền giáo như than thầm trong lòng với Chúa như sau. Đấy, Chúa thấy không? Tổng thống chỉ đi nghỉ hè mà nhiều người ra đón rước như vậy. Còn con đây, con đã hy sinh chịu cực vì Chúa, phục vụ anh chị em nghèo cùng ở Phi Châu trong vòng 40 năm qua. Thế mà bây giờ trở về đây, không một ai thèm nghĩ đến con. Thật là bất công và tủi cho thân phận con quá. Nhưng lúc đó, dường như có tiếng Chúa trả lời cho nhà truyền giáo như sau. Này con, đừng vội thất vọng, con chưa trở về quê hương thật của con mà. Quý vị và các bạn thân mến, có thể đôi khi chính chúng ta cũng than phiền Chúa như nhà truyền giáo kia. Và câu trả lời của Chúa cho nhà truyền giáo trong câu chuyện trên có thể cũng là câu trả lời cho mỗi người chúng ta. Con ơi, con chưa trở về quê hương thật của con mà. Trần gian chỉ là quê hương tạm. Vinh quang trên đời sẽ qua đi. Chúng ta đừng quá bận tâm lo lắng để tích lũy, cũng đừng ganh tị với những may mắn của kẻ khác. Chúa Giêsu trong phúc âm đã kể cho các môn đệ Ngài dụ ngôn về người giàu có, lo tích lũy của cải cho mình để thụ hưởng. Nhưng ông không thể hưởng được vì chính lúc ông nghĩ là mình hưởng chúng, thì chính lúc đó Thiên Chúa gọi ông ra khỏi trần gian. Và Chúa Giêsu đã kết luận dụ ngôn đó như sau. Những ai lo tích lũy của cải cho mình mà không lo trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa thì cũng giống như vậy. Giống như người giàu có lo thu tích những của cải một cách vô ích. Phúc âm của Thánh Luca chương 12 câu 13 và những câu kế tiếp. Sự sống đời đời mời gọi mỗi người chúng ta hãy cư xử như thế nào, để rồi vào giây phút được Chúa gọi về trời, trở về quê hương thật, chúng ta không lo sợ điều chi cả. Nhớ đến sự sống đời đời sẽ giúp mỗi người chúng ta sống trọn cuộc sống trên trần gian này một cách tốt đẹp. Sở dĩ nhiều người sống buông thả, vô luân là vì họ không còn nhớ gì đến sự sống đời đời của họ nữa. Đó là trường hợp đã xảy ra cho một số tín hữu Philippe được Thánh Phaolô tông đồ nhắc đến nơi thơ của Ngài như sau. Hỡi anh em, đã nhiều lần tôi nói với anh em rằng, có biết bao kẻ ăn ở như là thù địch của thập giá Chúa Kitô. Tôi phải khóc mà nói như vậy, số phận của họ là số phận hư hỏng, Chúa họ thờ là cái bụng của họ. Dinh dự của họ là nhục nhã, vì họ chỉ lo nghĩ đến sự đời này. Phần chúng ta có quê hương ở trên trời, nơi chúng ta sẽ gặp đấng cứu chuộc chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thư Philippe chương 3, câu 17 đến câu 20. Nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng, đừng để chúng ta sống theo những đòi hỏi của cái bụng mà quên đi sự sống đời đời, quên rằng quê hương thật của chúng ta ở trên trời, ở nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương nâng tâm hồn con lên cùng Chúa, xin giải thoát con khỏi những ràng buộc của tội lỗi, để con sống an vui giữa những thử thách, với niềm hy vọng mạnh mẽ một ngày kia sẽ trở về cùng Chúa đời đời. Amen.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, trà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.